hại nhau, mà nóng giận trong đó có cả cái hờn, cái thù nữa. À, cho nên tôi nói là hận thù oán hại, mà đó là một lẽ thực chứ không phải là một chuyện tưởng tượng, phải không? Mà nếu ở cái thế giới mà mọi người đều chứa chất hận thù oán hại nhau thì tâm họ có trong sạch không? Mà tâm không trong sạch thì cái thế giới được trong sạch không? Bởi vậy cho nên cái thế giới của mình nó đủ thứ nhớt nhúa nhơ bẩn. Nếu chừng 50 người dồn ở một cái nhà mà thiếu tiện nghi vệ sinh này kia đó, ở chừng 3 tháng không có vệ sinh tắm rửa thì 3 tháng người ta đi tới gần đó người ta có bịt mũi không? Đó, như vậy thì để thấy như cái thế giới mà nó nhơ nhóm đủ thứ hết, không có những cái gì là hay ho, là tại vì cái tâm niệm của chúng sinh. Ở đây nói cái nhân là chỉ cho cái tâm niệm sân hận oán hại. Bởi cái tâm niệm sân hận oán hại cho nên cái thế giới nó xấu xa. Còn ở bên kia do cái tâm bất động cho nên cái thế giới nó rất là vui đẹp. À, khi mà được 8 tháng vậy thì ông Di Ma Cật ông liền nói thêm cho ngài Xá Lợi Phất biết. Ông Di Ma Cật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng ý ngài nghĩ sao khi mặt trời nó xuất hiện, ánh sáng mặt trời xuất hiện cùng với cái tối nó có hiện chăng? À, như vậy thì ánh sáng mặt trời khi nó xuất hiện nó phát ra thì nó có hòa hợp với cái tối hay không? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp không. Ánh sáng mặt khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì không có hòa hợp với các cái tối, người không có các cái tối. Bởi vì ánh sáng phát ra thì cái tối đâu còn, phải không? Vì vậy cho nên cái sáng với cái tối hai cái nó không có hợp nhau, nó không có hòa nhau được. Ông Di Ma Cật nói: vả lại, mặt trời vì sao mà xoay cái chung quanh cái cõi Diêm Phù Đề? Thì ngài Xá Lợi Phất đáp rằng vì muốn xoay sáng để trừ các cái tối. Ông Di Ma Cật liền nói: Bồ Tát cũng như thế, tuy sanh ở cái cõi Phật nhớt nhúa mà vì quá giáo hóa chúng sanh không cùng với cái tối ngu tối mà chung hợp vậy, chỉ diệt cái phiền não ngu tối cho chúng sanh thôi. Đó. Như vậy thì Bồ Tát tuy ở sanh ra ở trong cái cõi nhơ nhốt, ở trong cái cõi mà nhiều quán hại, nhưng mà các ngài không bị nó nhiễm những cái quán hại, những cái nhơ nhốt đó, mà cốt trừ diệt hết những cái phiền não tối tâm của chúng sinh thôi. Thì cũng như mặt trời, ánh sáng mặt trời hiện ra là cái tối nó hết, chứ ánh sáng mặt trời không có bị cái tối làm lem hay bị cái tối nó hòa lẫn trong đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy Bồ Tát đến cái cõi uế, nhưng mà vì tâm các ngài tịnh nên cái quế nó không làm nhiễm được cái tâm tịnh của các ngài. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta tới cõi nhiễm thì ở cõi quế thì tâm chúng ta làm sao? Nó cũng bị nhiễm cái quế. Thí dụ như bây giờ mấy huynh đệ đang ở trong chùa tương đối tu hành đàng hoàng thanh tịnh, tương đối thôi. Rồi giả sử như mà mình đi tới nhà cư sĩ, thì nhà cư sĩ đó họ thích mình nghe cải lương, rồi tối thứ bảy cho họ mở, mình lúc đó có hùng nghe không? Hùng không? Như vậy thì mình sao? Nghe là mình phải diễn mà không diễn. Rồi khi hùng nghe là lúc đó nếu gặp những cái bi lụy, mình có khi hùng rơi nước mắt cho họ không? thì gặp những cái gì mà gọi là tình cảm mình có bị có những cái tâm niệm sao chiếm không đó. Thì như vậy để thấy rằng bởi vì chúng ta chưa có phải là cái tâm thanh tịnh như Bồ Tát, cho nên tới chỗ nhiễm chúng ta thành nhiễm, ở chỗ tương đối tịnh thì chúng ta cũng được tương đối tịnh, phải không? Bởi vậy cho nên tôi có cái khó hay dày là chỗ đó đó. Mình còn dở, cho nên biết mình dở thì cái gì nó làm cho mình không thêm cái tốt, cái trong sạch thì thôi, chứ còn thêm cái xấu xa, cái ô nhiễm thì mình phải tránh. Đó là cái điều mà phải dè dặt. Nói như vậy để nhắc lại, những cuồng phim nào mà Phật tử đang tới đây muốn soi muốn chiếu á, thì phải cho tôi biết cho rõ cái đó nó có những cái gì hay cái gì dở rồi tôi mới cho, chứ không phải mà nghe nói cái tên. Nhiều khi những cái nó mang cái danh như là đạo đức mà nó không phải là đạo đức. Ví dụ phim Bồ Đề Đạt Ma mà nói chuyện đánh lộn nhau không, phải không, rồi nói Quan Âm gì gì, nhưng mà trong đó cũng có những cái giai đoạn bi lụy, rồi nghe rồi thì ngồi thiền hai ba bữa cũng bị sao chiếm hoài, phải không? Như vậy thì uổng cái công của tôi quá, phải không? Vì vậy mà nhắc cho nhớ, đừng có thấy Phật tử tốt bụng với mình rồi những cái họ quen nhiễm rồi, cho nên những cái nhiễm đó đối với họ không thành vấn đề nữa, còn mình nó sạch rồi thì nên sạch, nên tránh. Bởi vậy cho nên cái câu chuyện mà tôi cho rất lý thú là câu chuyện trong luật đó, kể nó một thầy tùy theo mà cắt hái cái hoa ở dưới hồ, rồi cái vị ông thầy nó hiện ra ông quở, phải không? Nó tại sao ông cắt hoa của tôi không tin, rồi ông thầy tùy theo chỉ kìa, mấy người họ nhổ cây nè, họ móc rễ, tại sao ông không rầy, tôi cắt có cái hoa mà ông cũng rầy. Thì ông nói họ như là cái chiếc áo đen rồi, nếu thêm một hai chấm mực không nghĩ lý gì hết, phải không? Còn ông là chiếc áo trắng, là một chấm mực là đã thấu rồi đó. Thì cái câu đó thật là lý thú, phải không? Người thế gian thì chuyện nhiễm họ là thường rồi đó. Thì cái chuyện họ đâu có bao giờ tâm họ yên, đâu có bao giờ tâm họ thanh tịnh, cho nên cái chuyện sao chiếm nhiễm trước đó là chuyện thường. Còn mình là người tu, biết lúc nào cũng muốn tâm được thanh tịnh, mà đã muốn tâm thanh tịnh mà lại cho cái nhiễm nó vô thì là trái rồi, phải không? Là đáng bị dày. Bởi vậy cho nên phải dè dặt, không có nên dễ ngươi. Nhiều khi có nhiều người hơi dễ ngươi đó. Rồi đọc tiếp Thông Huệ. Khi ấy cả đại chúng đều khao khát muốn thấy thế giới diệu hỷ và đức vô động Như Lai. Cùng với chúng Bồ Tát và Thinh Văn ở cõi ấy, Phật biết tất cả chúng hội cái chỗ nghỉ của tất cả chúng hội, liền bảo Duy Ma Cật rằng: Này thiện nam tử, chúng hội này vì chúng hội này mà hiện ra cái cõi nước diệu hỷ, và chúng Thanh Văn Bồ Tát của đức vô động Như Lai, chúng đều muốn thấy. Khi ấy ông Di Ma Cật mới thầm nghĩ: ta phải không có rời cái tòa này, ta sẽ không rời cái tòa này, tiếp nhận cái cõi nước diệu hỷ. Nào là núi Thiết Vi, núi sông, khe, hang, sông rạch, biển cả, suối, nguồn, núi Tu Di, các núi Tu Di, và mặt trăng, mặt trời, các vì sao, cung điện của chư thiên, Long Vương, Quỷ Thần và Phạm Thiên cùng với những cái chúng Bồ Tát Thanh Văn thành ấp xóm làng nam nữ lớn nhỏ cho đến Đức Vô Động Như Lai và cây Bồ Đề cùng với các cái hoa sen đẹp hay ở nơi mười phương mà làm Phật sự. Nào là ba con đường báo cái cấp bậc của nó từ cái cõi Diêm Phù Đề mà đi đến cái cõi trời Đao Lợi. Do con đường báo này hay là cái cấp bậc báo này mà chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi đi xuống phải gì làm lễ cung kính Đức Vô Động Như Lai và nghe họ cái pháp kinh pháp. Còn những người ở cõi Diêm Phù Đề cũng đi theo cái cấp bậc báo đó mà đi lên đến cung trời Đao Lợi, thấy được các cái chư thiên, cái cõi thế giới diệu hỷ, nó thành được tựu được cái công đức vô lượng như thế, trên đến cái cõi trời sắc chú kính, dưới đến cái mé thủy tế, đến thủy tế tức là cái mé chót ở dưới của cái quả đất, do lấy cái bàn tay mà nắm bứt chữ đoạn thủ tức là nắm bứt ngang, như là cái ông thợ gốm mà nắm bứt cái cục đất để trên cái bàn quay. Tại mấy chú chưa có đi coi thợ gốm mà nặng đồ, thành ra là cách nghĩa chỗ này không thông. Nghĩa là nắm bứt cái thế giới đó, giống như mấy ông thợ gốm mà nắm cục đất, bứt cục đất dài nắm ra, bứt ngang thuốc cây, bỏ vô cái bàn quay cái thành cái tô, thành cái dĩa, thành cái nồi, thành cái gì đó tùy tự tại như vậy đó. Thành cái lưng mà tức là cái bánh xe quay tròn, để lên đó ta quay một vòng cái tay nặng cái thành món đồ. Để vào thế giới này vẫn được như là cái dòng qua mà để chỉ bài cho tất cả chúng, nghĩa là nắm cái thế giới kia để ham lại đây rồi đưa cho đại chúng coi, giống như cầm dòng qua đưa cho thiên hạ xem, nó nhẹ nhàng dễ dàng như vậy đó. Thì đây là mới trong cái khởi nghĩ của ông thôi. Khi ông khởi cái nghĩ đây rồi, liền nhập chánh định, hiện sức thần thông, mới lấy cái tay phải kia nắm bứt cái thế giới diệu hỷ để ở trên cái cõi nước này. Các cái vị Bồ Tát Thanh Văn, chúng Thanh Văn và những thiên nhân mà có thần thông kia đều phát quảng nói rằng, phát thân tức là quảng hốt la lên rằng: xin Phật Thế Tôn, ngài thì tại sao mà nắm hay là đem chúng con đi, mong ngài thấy để mà cứu họ. Ngài quảng la lên rằng: xin Phật Thế Tôn, ai mà nắm đem chúng con đi, vậy mong ngài thấy để mà cứu họ cho. Thì lúc đó Đức Vô Động Phật mới nói: không phải cái việc làm của ta, đây là cái việc, cái sức thành thông của ông Di Ma Cạc làm ra. Còn ngoài ra, những người chưa được thành thông á, thì không hay không biết mình bị đem đi đâu. Thì cái câu chuyện này nghe dễ hiểu không? Tại sao mà dời cái thế giới kia đi rồi đem tới chỗ này? Những cái vị có thành thông thì biết mình bị dời, còn những người không có thành thông là không biết gì hết. Nó cũng cùng ở chỗ mà người thì biết, người không biết đó. Rồi cái chỗ nó nắm bước này á, thì theo bây giờ chúng ta hiểu thì mỗi một cái hành tinh nó đều liên hệ tới cái nằm theo cái hệ thống của thái dương hệ, cho nên nó có liên hệ nhau. Thì mình dời một hành tinh đi, tức là như mình dời nó ra khỏi cái hệ thống của thái dương hệ, cho nên gọi là nắm bứt bứt nó, tức là dời nó ra, chứ không phải nắm bứt rồi cái làm cho nó bể thế giới, nó bể nát ra, không phải, tức là cho nó dứt khoát, nó không còn dính trong cái lệ thuộc của cái hệ thống thái dương đó, giờ nó đi chỗ khác. Vậy mà dùng cái chữ nắm bứt. Còn tại sao mà những người thần thông hiểu biết mình đưa bị dời, còn những người không có thần thông thì không biết gì hết, thì cái đó làm sao hiểu? Thì giờ tôi nói cái dễ hiểu nhất là hiện giờ những cái người có học và học khá thì biết trái đất mình đương quay ra là đương yên. Như vậy thì mình từ sáng tới chiều mình thấy đó là trái đất nó đương quay, nó làm cho mình đi quanh 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 vậy hoài. Nhưng mà mấy đứa nhỏ nhà quê mà nó chưa có học thì nó biết mình có bị dời không, trái đất mình có quay không, nó không biết gì hết, phải không? Thì như vậy cũng sanh ở trên một mảnh đất này mà cái người trí thì biết, người chưa có trí thì chưa biết, phải không? Cho nên cùng ở cái thế giới đó mà những người được thành thông rồi thì biết mình bị dời, còn những người chưa có thành thông thì chưa biết, cũng mù tịt không biết sao, giống như mấy đứa bé về phần nhỏ đó, nó chưa biết cái đất quay làm sao, đâu có biết. Nhưng mình bây giờ có học có hiểu rồi thì biết mình đưa cái đất mình đưa quay, mình đưa bị dời. Thì như vậy là khi đó thế giới diệu hỷ tuy vào trong cái cõi này mà không tăng giảm, khi ấy cái thế giới cũng không thấy, tức là thế giới này không có thấy nó là chật hẹp, vẫn y nguyên như cũ, không khác, tức là như xưa không khác. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta thấy khó hiểu, đang một thế giới chồng lên một thế giới, phải không? Thì tự nhiên nó phải bị chật hẹp, nó phải bị ép ngặt, chứ tại sao mà nói nó không thêm không bớt gì hết. Thì ở đây cái hình thức nó là sự, nhưng mà cái hình thức ở đây nói thì nó lại là cái hình thức của lý chứ không phải của sự. Bởi vì Bồ Tát cái tâm bình đẳng không hai, bởi tâm bình đẳng không hai cho nên không thấy có lớn, không thấy có nhỏ, không thấy có nặng, không thấy có nhẹ, vân vân. Tất cả cái đó đều dung hội hay dung thông nhau hết. Bởi tâm đã dung thông cho nên cảnh nó cũng dung thông, nó không có cái gì trở ngại, không có gì chướng ngại. Còn chúng ta vì tâm nó còn chướng cho nên mọi cảnh nó đều thấy cái chướng ngại nhau. Đó là để nói cái lý rằng tâm bình đẳng của Bồ Tát, cho nên khi thị hiện một thế giới khác đến với thế giới này nó cũng vẫn là bình đẳng, cho nên không có sai biệt, không có chật, không có hẹp, không có bị đổi thay gì hết.